Suốt nhiều ngày chị Phương ngồi trên cái ghế, anh tôi cũng ngồi im lặng bên chị. Cả hai đều buồn rầu. Má tôi tự coi bói cho mình. Cha tôi thì hút nhiều, thật là nhiều thuốc lá, trong rạp, dưới cơn mưa. Ngày đó bức rứt không thể nói cho hết. Sân khấu trống hoác với bức tường lem luốc. Em tôi ngồi trong một xó tối tăm, không nhìn thấy mặt nó, chỉ thấy tay nó lần sâu chuỗi. Miếng vải trắng chiếu phim cũng buồn hiu. Gió từ trên nóc rạp hất tung nó lên, bay phần phật như cờ tang. Ngoài kia như chốn không người, cái chợ huyện trắng xóa nước là nước. Trước những trận bão hung bạo vẫn thường có những ngày lặng gió. Bi kịch cũng có khá nhiều miếng diễn hài ởm ờ. Ở vào phút giây nào trước cơn bão cũng kéo lê khá dài, như đùa giỡn. Để cho người ta tận hưởng những điều sau đó, chắc sẽ không còn. Đêm trước của mọi cơn bão lớn, nước mắt của chị Phương cũng đã tràn ngập trong lòng chị. Mà chị Phương là một cô gái thích đọc tiểu thuyết diễm tình. Mỗi khi hè về, trong vài tháng xuống chơi với gánh hát xiệc rong, đi đâu chị cũng đem theo cho mình nhiều cuốn sách với cánh hoa ép khô trong những trang đọc dở dang. Là con gái của một người giàu có, nhưng chị có nét khác thường, là chị hay lo âu lắm. Chị thường cầm cuốn sách trên một bàn tay, nước mắt cứ rớt xuống, và cánh mũi hầu như lúc nào cũng đỏ. Hình như điều gì cũng làm cho chị bâng khuâng. Mà cái vẻ lãng tử kỳ tình của anh tôi, sự nghèo khó của gia đình tôi, hình ảnh tội nghiệp của cha mẹ tôi, em tôi và tôi làm cho chị mủi lòng. Mà tôi biết, cái tình yêu của chị dành cho anh tôi thật lãng mạn. Anh tôi cũng đã hết lòng yêu chị, yêu một cách mãnh liệt. Nhưng khổ thay, anh lại là một hoàng tử lang thang, nghèo hèn. Trận cuồng phong thổi ngang qua thị trấn chỉ có một ngày. Té ra nó chỉ là một cơn bão rớt. Ngày hôm sau, trời sáng dần. Những áng mây nặng nề mang theo cơn mưa đi chỗ khác chơi, như trò đùa. Suốt một ngày, má tôi đứng trước rạp, ngửa mắt háo hức nhìn trời. Cho tới chiều, bầu trời quang đãng chưa từng thấy. Bầy chim én bay vút lên cao, đảo luyện vui mắt. Chúng rủ nhau bay thấp xuống, rồi chui tọt vào những cái tổ nhỏ bên vách tường rạp hát, ríu rít trò chuyện. Má tôi vui vẻ nói,
chà, ngon lành à, tối nay bể rạp à.
Cha tôi cười,
sau cơn mưa, trời lại sáng mà.
Nhưng em gái tôi thì hết sức lo lắng. Trong những ngày gánh hát bị tai nạn hay mưa bão nghỉ hát, là nó khỏi phải đứng trước tấm gián phóng dao. Không hề có chuyện nó vui vì nghỉ hát, bởi nghỉ thì nó cũng đói. Nhưng nếu diễn là nó còn khổ hơn là đói. Bầy chim én vẫn vô tư bay dọc ngang trong rạp, đùa giỡn chiếu chích với những con dơi. Khi tôi vẫn nằm trên tấm ván như nằm trên giàn lửa thiêu đốt, dường như có cái gì khác thường xung quanh đây. Anh tôi với chị Phương cứ ngồi im lặng hàng giờ ở cuối hàng ghế sát tường. Trong bóng tối u ám, ẩm ướt mùi phân dơi ủ mục. Đêm thị trấn vui nhộn. Quanh quẩn chỉ có mấy con đường nhỏ, phố cũ mái thấp, màu ngói nâu lẫn màu rêu xanh. Phía trước rạp hát, cha tôi cho giăng dây cờ đủ thứ màu, xen lẫn hàng trăm bóng đèn sáng choang. Rồi từ cửa rạp giăng ngang qua đường, cho tới tiệm hủ tiếu. Bàn nào cũng có người ngồi. Bảng hiệu Nghệ Tinh được chú Bê thiết kế kiểu hộp đèn kéo quân. Nhảy múa trong đó, nhiều trò xiệc hấp dẫn. Sàng sảng tiếng loa, với giọng quảng cáo không giống ai. Hoa hòe hoa sói, nổ tung trời đất của chú Bê, nghe lồng lộng. Hai bên đường vô cửa rạp đông vui. Nào là xe nước mía, sạp bán khô mực, rượu đế, hộp dịch lộn, mía ghim, cháo lòng. Ở trên thành cầu, nhiều cặp trai gái đứng ngồi, nói cười vui vẻ. Dưới cầu, dòng nước nôn nao trôi. Đám thanh niên du thủ du thực, bận quần ống túm, lưng xệ tới rúng, đầu chải tóc tém đít dịch, quanh quẩn chọc phá. Đám cao bồi giường này thích xuất hiện vào những đêm có gánh hát về. Không đêm nào tránh khỏi vài vụ đánh lộn, xô xát. Mỗi khi có vụ đánh lộn trước giàn cửa, thì ít khi nào thiếu mặt cha tôi với tay điệp. Tuy là không phải công việc của mình, nhưng tay điệp này lại khoái ra giàn cửa phụ xé vé. Mà khổ thay, giàn cửa lại là nơi rất nhạy cảm, dễ xảy ra chuyện. Nhiều chuyện xích mích dẫn tới xô xát, rồi đánh lộn, với đám thanh niên cũng thích vô coi cọp. Lúc nào điệp cũng thủ sẵn một thanh mã tấu bén ngót, cộm lưng. Lúc này, cha tôi có tăng cường một màn vũ sexy, khiến cho mấy người anh em địa phương háo thắng này thêm háo hức. Muốn chơi nổi, lấy le. Sau khi khán giả đã vô đầy rạp, tôi chấm dứt nhiệm vụ đánh trống quảng cáo. Lại phải bắt cái thang tre, tháo cái hô bạc lưa, tức cái loa sắt vô, treo trong rạp. Rồi tôi phải làm nhiều chuyện khác, như lấy một cây dài giọng xuống sân khấu giáng, báo hiệu chuông một hồi. Thì chính tôi là cái chuông sống đó. Xong chưa? Chưa đâu. Tôi lại đưa cái mặt hề mốc meo, lem luốc như con mèo ăn dụng lên sân khấu, phụ diễn với cha tôi ở màn đầu. Xong màn này cũng là tôi, ra cửa sau rạp, có cái giếng sâu hun hút, tối hù thấy ghê. Lúc đó tôi phải nhắm mắt kéo từng gáo nước, vừa rung, vừa tưới cho thật mềm, cái tấm ván phóng dao. Nghĩa là tôi cứ đứng đó nhiều giờ. Một mình tôi, chỉ có một mình tôi thôi, xung quanh toàn là mồ mả. Nhìn bất cứ vật gì, cũng thấy hình như nó nhìn lại mình, rồi nó thúc thích, nó nhúc nhích. Rồi từ đằng xa, chỗ những ngôi mộ, có cái gì phát sáng, ánh xanh lập lòe. Chú Bê nói đó là do phốt pho, tức là xương người hiện lên. Lúc đó tôi bấm hai ngón chân cho đỡ sợ. Trời ơi, tắm cho tấm ván còn khổ hơn cả đời cô Lựu nữa. Đợi cho hết màn chiếu phim hồi một là tôi vác tấm ván lên sân khấu. đứng sau lưng tấm gián, sau bức màn nhung cũ kỹ dày cộm. Mặt trước tấm màn này có thêu hàng chữ quảng cáo thuốc lá Batos màu xanh do hãng thuốc tặng cho gánh hát. Với ba làn khói trên đầu điếu thuốc thật lớn, cũng thêu bằng dải úa vàng. Dẫn lại từ trước tấm màn nhung dày mo là một cõi nào khác. Luôn luôn là tiếng náo động như ở địa ngục. Cái tiếng nói chuyện ồn ào. Cái tiếng cãi nhau, kích động, chửi thề. Rồi cái tiếng con nít khóc, tranh giành, chen lấn chỗ ngồi. Tiếng rao bán quạt giấy, mía ghim, tóc, ổi, lẫn trong không khí nóng nực, nồng nặc mùi mồ hôi, mùi thuốc lá nặng, mùi nước giải và phân dơi. Năm đó, cái rạp hát này còn một bãi đất hoang ngoài sau hậu trường, nơi có cái giếng sâu tới nỗi ban ngày nhìn xuống như cái hang mờ mờ, đường xuống âm trì địa ngục. Ngoài kia là một bãi tha ma. Ở chỗ này thường là nơi má tôi đặt vài viên gạch làm bếp. Còn tôi, cứ nhìn tấm dán chút nữa đây, tôi phải vác nó lên sân khấu. Một tấm dán dầu nắp hòm, khô rang, lì lợm. Dù cho tưới nước hoài công, nó vẫn khô cứng. Con chó nhỏ ngồi với tôi, bỗng giật mình cong đuôi, ngó giáo giác, bồn chồn rên hử hử. Rồi từ trong rạp bỗng vang lên một tiếng rền lớn. Tôi cũng đã quen với việc này. Đó là khi có nhiều tiếng cười của thật đông người cùng một lúc, thì khi đó, hàng ngàn tiếng cười đó sẽ lập tức biến dạng. Nó trở thành một tiếng rền thật lớn, u trầm, lạ tai. Như mọi đêm diễn, tôi biết lúc này đây chính là lúc anh Tùng chiếu tới đoạn phim diễu sặc lô đi pa te. Rồi tiếng rền lại nổi lên, làm cho con chó lại rên hư hử. Thì cũng là lúc ông Hề nổi tiếng này làm nổ tung những trận cười. Cái khoảng lặng giữa những tràng cười là lúc tay điệp thay cây đũa thang điện cho máy chiếu. Vào lúc anh Tùng thay bành phim khác, thì chú Tư Trắng trong bộ áo hoạt náo viên chạy ra sân khấu giới thiệu màn nhào lộn của nhóm xiệc người Hoa. Nhìn qua kẻ dán dách rạp hát, thấy trên sân khấu nhộn nhịp những diễn viên nhào bắt phái. Còn ở giữa rạp, anh Tùng lúi húi bên hông chiếc máy chiếu phim đen sì, lầm lì như con khủng long. Hai bàn tay của anh phải đeo găng giày. Điệp lại không có mặt bên kia chiếc máy ư? Chị Phương ngồi cạnh anh Tùng, chỗ đặt máy chiếu, luôn dành một vài cái ghế. Mắt chị đỏ hoe. Mỗi lần như vậy, trong tôi bồn chồn, linh cảm báo trước một hiểm họa. Sao bàn tay phải tật nguyền của tôi lại rung bần bật, còn ngón tay trỏ của bàn tay này cứ ngọ nguậy không yên? Nó đang viết liên tục trên dán dách rạp còn ẩm nước, phủi một rêu xanh. Nó muốn ghi lại nhiều chi tiết về một đêm khủng khiếp nhất.